Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip, uống gì không? Đây là một podcast mà mỗi tuần thì mình được gặp mọi người, và điều đặc biệt nhất là mỗi tuần lại là một mẩu đối thoại. Mẩu thì nghe nó hơi ngắn, thực tế thì câu chuyện có thể kéo dài hơn. Và trong cái tập ngày hôm nay thì mình có thể đảm bảo là tất cả các giác quan của mọi người sẽ thức dậy. Nó không chỉ là chuyện uống gì đâu không đâu, mà nó còn là mình ăn gì không, hoặc là mình uống gì trong lúc mình ăn gì đó. Hôm nay rất là chào mừng Channel Culinary Frank đến với Have a Sip. Sẽ gọi là Frank hay là gọi là Phương?
Dạ, cứ gọi là Phương.
Gọi là
Dạ,
Phương
cho
nhé.
nó thân thiện.
Thế bây giờ Phương thì mọi người sẽ thấy là nổi nhất là qua kênh Colonel Frank, và có rất là nhiều các cái nội dung, các cái video. Mà như thế mình có nói trước ấy, là mình kiểu nuốt nước miếng khi mình xem. Nhưng ngoài ra thì Phương còn là một đầu bếp chuyên nghiệp này, được đào tạo bài bản ở nước ngoài này, có một quá trình làm việc ở nước ngoài rất là nhiều, các cái va đụng với các cái nền ẩm thực khác nhau, và bây giờ thì đang là một chủ nhà hàng mới toanh ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Nên là rất là vui vì là nói chuyện với Phương ngày hôm nay.
Cảm ơn nhãn hàng bia tuyết Edelweiss đã đồng hành cùng Have a Sip, mang trọn vị tinh túy từ núi tuyết châu Âu, tươi mới tự nhiên, sảng khoái thanh khiết. Bia tuyết Edelweiss là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai đang tìm kiếm những trải nghiệm tinh tế, lay động mọi giác quan cho cuộc sống thêm phần thú vị.
Đương nhiên câu đầu tiên sẽ hỏi Phương là thường thì Phương uống gì?
Em thì nói chung là người thích trải nghiệm. Nói chung em cà phê cũng có, trà cũng có. Vì dạo gần đây thì em đang có quán nên em thường hay uống cà phê. Thứ nhất là để em kiểm tra chất lượng. Với lại em cũng sẽ phải tìm hiểu những cái kết hợp mới, những cái món mới cho quán. Thì em thích cái cách làm của em. Nói chung là em thích đi khác với mọi người một chút. Nên đôi khi em phải cứ tìm tòi. Thì đâm ra là dạo này em hay uống nhiều cà phê.
Ok, bạn giải thích thì đã biết là cà phê cái thời gian này nói về cái công việc của bạn là bạn phải thử. Thế còn cái đồ uống nào thì thường là sẽ mô tả chính xác nhất về tính cách của Phương?
Em nghĩ cũng vẫn là cà phê. Tại cà phê thì nó vẫn có những cái là nó mang tính chất là năng động cũng có, trầm một nút lắng cũng có. Còn nếu mà nói về giống như là một người đầu bếp đi, thì cũng có thể là một loại nước uống có cồn, có thể là bia. Tại giống như là tụi em khi mà làm việc xong một cái ngày rất là mệt mỏi thì tụi em somehow cần cái giải tỏa, thì bia nó giúp cho tụi em kiểu như connect được với nhau sau cái bữa làm việc. Nhiều khi nó rất là căng thẳng thì somehow là cái một cái ly bia lạnh nó giúp mình giải tỏa đi cái căng thẳng đó sau giờ làm cũng rất là nhiều. Thì đó là hai cái aspect, hai cái khía cạnh về cuộc sống của em. Nói chung là em cũng sẽ có những cái điểm sôi nổi, điểm lặng, nhưng mà em cũng đôi khi về nghề thì nó sẽ là như như vậy.
Thực ra điều mà thì mình thích về đồ uống, dù đấy là một chai bia lạnh hay là một cốc cà phê nóng, có một cái thứ mà nó nhiều hơn cả đồ uống, đấy là nó là cuộc trò chuyện này, đúng không?
Đúng rồi.
Nó là cái năng lượng của mình này, nó là cái mình, nó là như kiểu một cái cầu để mình cảm nhận. Ví dụ thì mình là người hay uống cà phê, buổi tối có uống bia, và mình rất quan tâm đến cái hậu vị của nó, cái cảm giác sau đấy nó ngấm vào người mình, nó cho mình cái gì.
Đúng.
Còn thì mình nghĩ là cuộc đời này chúng ta cũng hơi khác nhau ở chỗ đó, sẽ có những cái người uống vì khác, và có thể quan tâm đến ngay cái vị đầu
Sảng
tiên,
khoái ngay thời
nó
điểm
chạm
đó.
vào ngay mình. Nhưng cũng có những người sẽ chọn cái cách là mình lắng lại, mình tìm cái sự tinh tế
Tinh
đâu
tế.
đó. Thì nhắc đến sự tinh tế một chút thì phải hỏi ngay là hồi đó tại sao đã bắt đầu quyết định là làm một kênh YouTube về đồ ăn đấy?
Thì đó là cái khoảng thời gian em ở Úc. Sau gần 1 năm ở Úc. Ban đầu em không phải ở một thành phố lớn, nó là một cái thành phố rất là nhỏ, ở bang Queensland tên là Mackay. Thì nói thật là xung quanh chỉ có mía và ruộng mía và cát thôi. Nói chung là nó khá là buồn. Công việc của em lúc đó thì là làm trong một cái nhà hàng, steakhouse. nó cũng khá là căng thẳng. Tuy nhỏ nhưng mà giống như nó là một cái điểm duy nhất để mọi người tụ tập về. Khách du lịch, người local, người dân xung quanh đó, người ta chỉ có tới điểm đó thôi. Nên nó cũng rất là bận. Thì em sau một khoảng thời gian dài làm việc như vậy, ngày nào cũng cỡ 10 đến 12 tiếng đồng hồ, thì em bị stress. Em bị stress rất là nhiều. Kiểu không có một cái gì để mình giải tỏa. Và em cảm thấy là dần dần cái khả năng sáng tạo của em nó cũng bị mất đi. Cũng giống như là lửa nghề của em nó cũng bị kiểu như đang dập dần. Thì em mới nói là không, em không chấp nhận cái điều này. Bởi vì nếu như mà nó dập đi hẳn thì em cảm thấy cái việc mà em qua Úc nó không còn ý nghĩa nữa. Thế là em mới quyết định là thôi em thử làm một cái gì đó cho riêng mình. Thì nói chung em muốn làm một kênh YouTube từ rất là lâu rồi. Nhưng mà em chưa bao giờ thật sự là có thể làm cái chuyện đó. Em cũng may mắn là có những người bạn rất là giỏi về cái mảng chụp hình. Thì em cũng đã học được từ các bạn khá là nhiều. Thì ban đầu em start với cái channel của em thực ra là một cái kênh blog. Em viết blog về những câu chuyện. Bởi vì đối với em món ăn nó cần phải được có một câu chuyện gắn liền với nó. Nhưng mà bởi vì cái thời gian để mà ngồi viết xong rồi link những câu chuyện rồi công thức chụp hình viết lại, mà hồi đó em còn dịch ra hai thứ tiếng là tiếng Anh với tiếng Việt, cộng với thời gian đi làm việc một ngày 10 đến 12 tiếng thì gần như em không có, em cảm thấy hơi đuối thực sự. Mà kiểu như cũng cảm thấy là khoảng thời gian đó mọi người bắt đầu aware, mọi người bắt đầu lên trên YouTube hoặc là Facebook để mà coi video nhiều hơn, với lại em cảm thấy nó sẽ tiếp cận với mọi người dễ hơn, thì em mới là quyết định là hay là thử làm một kênh YouTube. Thì từ đó thì cái kênh Culinary Frank nó ra đời.
Cho chị tua ngược một chút xíu. Em có nói một câu là sợ rằng là nếu cái lửa của mình nó mất đi thì cái lý do mình sang Úc nó vẫn không có ý nghĩa nữa. Hồi đó cái điều gì khiến cho em đặt nhiều kỳ vọng ở nước Úc, và tại sao lại là
Tại trong quá trình mà từ khi mà bắt đầu với nghề là cũng đã là ở nước ngoài, thì em mới quyết định đi Úc là bởi vì Úc nó khá là dynamic, nó rất là rộng, đa dạng về ẩm thực, về văn hóa. Thì em mới nghĩ đến Úc là một cái nơi em có thể học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà nếu như em tới một cái nơi mà mình có những cái mong muốn, những cái ước mơ, những cái mục đích chính của riêng mình, mình tới đó thì tự nhiên cái ngọn lửa đó nó không còn được nữa. Kiểu như nó bị những cái áp lực không mong muốn nó dập tắt. Thì em cảm thấy thực sự là vậy thì tại sao mình phải đi xa như vậy nếu như mình không có được một cái giá trị gì đó cho riêng mình, hoặc là cho có thể là mang về cho đất nước, ví dụ vậy. Nên em cảm thấy em không muốn chấp nhận cái chuyện đó. Em không muốn, em đã đi quá xa để mà em phải mất những cái cơ hội này, thì em mới quyết định là phải thử sức thay đổi.
Chị không biết có phải đấy là một kiểu áp lực của người trẻ không? Khi mà mình xa gia đình để mình đi học và mình lập nghiệp ở nước ngoài, trong cái quá trình ví dụ như là đi học xong rồi sẽ định hướng nghề nghiệp của mình ở nước ngoài ấy, em có phải cố gắng để, tức là bằng mọi giá là phải ở nước ngoài và phải thành công ở nước ngoài không?
Nên chị nhắc thì em cũng nghĩ là cũng có một phần cũng có thể là từ phía gia đình. Gia đình nói chung là cũng đã định hướng em từ nhỏ, tức là cho em đi học tiếng Anh, tiếp xúc với môi trường nước ngoài cũng khá là nhiều. Thì maybe đó cũng là một điều mà làm cho em cảm thấy nếu như em không làm được thì cũng một phần là phụ lòng công sức của ba mẹ. Nếu chị nhắc tới em thì em nghĩ cũng đúng, cũng có một phần nhỏ trong đó. Nhưng bản thân em thì cũng có những cái hoài bão của riêng mình, nên tâm ra cũng nếu mà không làm được thì đó cũng là một cái để em làm động lực của em.
Nhưng mà tại sao từ lúc đầu em lại chọn là sẽ trở thành đầu bếp và sẽ đi theo ngành ẩm thực? Có cái gì mà gọi là em bé hồi nhỏ đã lé lên cái đấy?
Nói chung là gia đình em thì không ai theo ngành ẩm thực hết. Nhưng mà được cái là ba em với mẹ em đều khá là sành ăn, đặc biệt là ba em. Và ba em đi rất là nhiều nơi, mà mỗi lần đi là ba đều có những cái câu chuyện về ẩm thực. Ba em là người nấu ăn rất là ngon nữa. Vô hình chung nó đã đi vào trong em từ nhỏ. Hồi nhỏ thì các bạn có thể là thích coi hoạt hình này nọ, nhưng mà em hồi nhỏ lại thích coi những cái chương trình nấu ăn đó. Hồi đó là có cái Giang Kênh Khúc. Nếu nếu Giang nấu được thì bạn cũng nấu được.
Yeah,
cái
yeah, yeah.
Mà cái buồn cười là mỗi lần em coi Giang Kim Cúc nấu thì ba em vô tình nhiều khi lại đang nấu ở dưới bếp. Thì ví dụ như ông Giang ổng thảy một miếng tỏi, một miếng rau vô trong chảo thì vô tình ba em cũng có cái tiếng đó, là cái tiếng có nghĩa là mình coi tivi âm thanh đó, nhưng mà mình hửi được cái mùi tỏi phi lên rồi rau muống xào trong máy, thì tự nhiên nó tới bây giờ nó vẫn đem lại cho em rất là nhiều cảm xúc. Em nghĩ cái đó là cái hạt giống rất là nhỏ, từ khi mà em nói chắc 3-4 tuổi, 4-5 tuổi nó đã gieo cái mầm từ đó. Còn cái đưa ra quyết định để mà đi theo ngành đầu bếp thì nó cũng là một câu chuyện khá là buồn cười. Thời ở bên Sinh thì em ở với chị. Chị em nói thẳng là nấu ăn không ngon.
Bản năng sinh tồn.
Dạ, thì bản năng sinh tồn nó trở dậy. Ấy là em phải tự nấu cho mình. Rồi again, em vẫn trong cái khoảng thời gian đó em vừa đi học vừa coi những cái chương trình nấu ăn. Thì cái đến lúc đó chuẩn bị thi tốt nghiệp thì bạn em mới hỏi là chọn được trường chưa, tính học gì. Em nghĩ là cũng như bao người trẻ khác, bạn trẻ khác, thì nhiều khi lúc đó em cũng đang bâng quơ, em không biết sẽ học cái gì cơ. Em nghĩ là chắc ta sẽ học quản lý nhà hàng khách sạn. Nhưng mà đó chỉ là một cái suy nghĩ như vậy thôi, chứ em chưa định hướng được bản thân mình. Thì người bạn này mới nói em một câu mà em vẫn nhớ tới bây giờ là: ê, tao thấy mày thích nấu ăn, sao không thử học culinary art đi. Tại lúc đó em còn chưa biết chữ culinary nghĩa là gì. Em mới phải look up, em mới phải tra từ điển tìm hiểu là nghĩa là về ngành ẩm thực, nghệ thuật ẩm thực. Thì đó, câu chuyện đó sau đó nó lại bắt đầu tiếp diễn, em lại bắt đầu tìm hiểu vào trường ẩm thực ở Singapore. Thì cũng may mắn là gia đình cũng ủng hộ. Tại mẹ em thì cũng là kiến trúc sư nên có thể là cũng món nghệ sĩ của mẹ em cũng nhiều, nên cũng đồng ý. Mà mẹ em nhận thức được là đầu bếp cũng là một cái nghề rất là, nói chung, cống hiến cho đời, đẹp, và nó cũng mang tính chất nghệ sĩ, nghệ thuật rất là cao, nên cũng ủng hộ em hết mình để mà đi theo con đường đó.
Em nhắc đến cái kỷ niệm là mình xem cái chương trình trên TV xong mình nghe thì tiếng. Thì cái câu chuyện ASMR, tiếng Anh thì rất là dài đúng không? Nhưng mà em giải thích đi, người trong nghề giải thích đi.
Nói chung mình hiểu ngắn gọn đi. ASMR thì mình hiểu ngắn gọn, nó chỉ là những cái kích thích về cảm xúc của mình thông qua một cái âm thanh, một cái chạm, một cái gì đó mình nhìn thấy, nhưng mà nó đem lại cho mình một cái cảm giác là thoải mái. Thì nghĩa như là chỉ cần nhẹ một cái nhẹ, ví dụ như là khui một cái chai bia, cái tiếng âm thanh đó đem cho mình cái cảm giác là sắp được uống bia. Thì mình cái nhận thức của mình nó làm đem lại cho mình cái cảm giác là thoải mái, enjoy cái chuyện đó. Thì ASMR nó gói gọn là như vậy thôi.
Và chị thấy đặc biệt nhất ở trong kênh Culinary Frank của em đấy là em chọn cái hướng nó rất là unique, nó rất là đặc biệt vào cái thời điểm đó, đúng không? Bây giờ thì cũng có thể là cái phong trào ASMR. Chị gần đây ngồi nói chuyện với YouTuber rất nổi tiếng, kiểu triệu subscriber, và bạn này tâm sự là mỗi tối em phải nghe ASMR để đi ngủ, bởi vì em có cảm giác các cái cảm xúc của em nó được chạm vào, em đi ngủ trong cái tinh thần vô cùng thư thái đấy. Thì bây giờ nó trở thành một cái xu hướng. Nhưng khi em bắt đầu thì cái gì nó là cái tia sáng đấy, là tôi sẽ làm các video của tôi. Cái chuyện là em có thể nấu ăn thì là biết rồi, đúng không? Còn có nghề. Rồi em hay, nó vừa là sở thích nữa, vì chị đoán bởi vì em đã thích xem những video như vậy rồi. Nhưng cái tính cảm xúc ở đây nó rất là nhiều, bởi vì em chọn cái cách thức thể hiện đấy. Thì cái lúc đấy như thế nào mà nó thành cái concept đấy?
Thì nói chung là thời gian ban đầu nó cũng là thời gian em thử nghiệm rất là nhiều. Cái giai đoạn mà em bắt đầu á, thì cái hình thức quay video nổi tiếng nhất là giống như mấy cái video tasty á chị. Kiểu như trên nhìn xuống top và nó rất là nhanh. Tiết tấu mỗi video chỉ kéo dài chừng 1 phút hơn. Mọi thứ là cứ đùng mà hòa vào. Em cũng đã thử. Nhưng mà em không tìm thấy em trong đó. Bởi vì giống như em nói, em tại sao em lại chọn con đường là quay video, thì một cách là để em đem tìm lại cái sự sáng tạo cho bản thân, mà cũng là một cách để em giải tỏa cái stress của công việc. Những cái tiết tấu đó nó không đem lại cho em cái sự giải tỏa, mà somehow nó lại rất là giống công việc em đang làm. Bởi trong bếp là lúc nào cũng đùng 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 mau mau, thì em không muốn cái chuyện đó. Thì vô tình em lại biết tới cái kênh của một anh người Nhật tên là Pisun Kozit. Thì ảnh chuyên quay các món ăn chay và ASMR, và những cái thước phim của ảnh thực sự rất là đẹp. Em bị mê hoặc từ đó. Rồi tôi là visual, coi như là hình ảnh là quá đẹp, âm thanh quá là sống động, đem cho mình tới những cái cảm giác là mình được thoải mái, giống như chị này nói, thoải mái hoàn toàn, relax hoàn toàn. Như là những cái stress, những cái lo âu trong công việc của em lúc đó nó biến mất trong cái khoảnh khắc đó. Em mới thấy là đây là một cái giá trị mà mình muốn gửi tới mọi người. Thì em mới thử, em mới bắt đầu tìm hiểu là ASMR là gì. Những cái video này tại sao nó lại có thể chạm tới cảm xúc của người coi như vậy. Thì em mới áp dụng vô những cái video của em. Thì em mới cảm thấy là đây mới là cái mà em muốn làm. Thì và cái, nó từ đó nó cứ mọi thứ nó cứ diễn ra.
Cái khó nhất trong cái việc mà chạm đến rất là nhiều các cái giác quan mà chỉ qua phần nhìn và âm thanh là gì?
Em nghĩ là nó phải có cái sự mối liên hệ của cảm xúc. Không phải ai cũng sẽ cảm được cái việc mình đang làm. Nhưng mà những người càng có nhiều trải nghiệm, có những cái khoảnh khắc đem lại cho người ta cảm xúc nhiều, nếu như mình chạm được vào những cái chuyện đó thì chắc chắn nó sẽ đem lại cho người ta cái giá trị mà những cái gì người ta sẽ nhớ mình rất là lâu. Thì tới thời điểm bây giờ em nghĩ cái đó vẫn là cái rất là khó. Không phải lúc nào mình có thể chạm tới mọi người, không phải lúc nào mọi người cũng sẽ hiểu mình, nhưng mà mình vẫn phải cố gắng. Và vẫn phải học hỏi, đi tìm.
Wow, đấy chính là cuộc đời mà, đúng không?
Cho nên thế nên là em tới giờ em vẫn rất hay đọc những cái comment của các bạn, là thứ nhất là để em rút ra từ những cái kinh nghiệm từ đó, thứ hai là em lắng nghe những cái câu chuyện. Vô tình là nó cũng đem lại cho em rất là nhiều giá trị. Em thấy mình có động lực để làm tiếp tục.
Nó khó hơn làm video kiểu của em thì nó khó hơn với các kiểu video khác như thế nào?
Em nghĩ là mỗi loại video đều có những cái khó nhất định của nó. Của em thì có thể là do một cái tính là em cũng cầu toàn trong cái sản phẩm của mình. Từng những cái nhỏ nhất em sẽ rất là để ý. Ví dụ âm thanh, em đang quay âm thanh, quay tiếng mình đang xào nấu, vô tình chỉ có cùng cái xe nó đi ngang, nó làm phá vỡ cái không gian đó, là em cũng phải dừng lại và nhiều khi em phải thực hiện lại. Hoặc là ánh sáng cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái mood mà em đang muốn gửi tới. Ví dụ trời đang nắng đẹp, mình đang muốn có cái video nó khá là positive, bỗng nhiên trời mưa.
Chị nghe thấy sấm đấy, em nói tí nữa có khi tí mưa, mưa thật bây giờ.
Cho nó mát cũng được.
Cũng được.
Thì đó là những cái nhiều, những rất là nhiều cái aspect nhỏ nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng sản phẩm cuối cùng. Rồi em còn cầu toàn về cái chuyện edit. Tại mọi thứ là do bản thân em tự làm hết. Em tự quay, em tự edit, em tự lên công thức. Tất cả mọi thứ em phải tự học. Em không có background gì về videography hay photography, bất cứ gì hết. Nên mọi thứ em phải tự học. Về màu video, nếu em coi những cái video của nước ngoài, người ta, em sẽ đặt những câu hỏi: làm sao mà họ có thể quay đẹp như vậy? Làm sao họ có thể có được cái màu như thế này? Thế là em bắt đầu tìm tòi, em phải tìm hiểu. Với lại em phải biết thêm những cái thuật toán, rồi những cái technique của các bạn editor. Thì cái là những cái skill em pick up along the way. Nó không nhiều, nó không chuyên sâu như các bạn được, nhưng mà nó đối với em nó là đủ.
Thực ra trước khi mà vào cái video này thì Phương với lại thì mình cũng ngồi nói chuyện một chút, là nhiều khi cái cảm giác của mình nó kỳ ở chỗ là như này. Có thể cái việc đấy nó diễn ra bình thường, một em bé ở hàng xóm thì thực ra là chắc một ngày em phải khóc đến kiểu 13 tiếng. Nhưng mà cứ vào lúc mình quay phim thì tự dưng mình sẽ kiểu
mình
gì
sẽ
cũng
để
lọt,
ý.
Lọt tiếng khóc. Thì cái sự tập trung, cái sự mình chỉ cần tập trung vào nó là các cái giác quan của mình đã thức dậy rồi. Cái sự nên là cái sự chú tâm trong cuộc sống càng ngày nó càng trở thành một cái kiểu giá trị ấy. Tại vì là mình có nhiều thứ nó làm cho mình phân tâm quá, nên là cái gì mà nó lấy được cái sự tập trung của mình, thì là
cái giá trị
là cao. Bởi vì nó làm cho các cái giác quan của mình nó căng ra, nó thức lên như thế này cả đấy. Thế là tuy nhiên nó cũng có một cái khái niệm ngược lại là ok, đây là ambience.
Ambience, yeah.
Mình thừa biết là nhiếp ảnh cũng như âm thanh có một cái câu chuyện mà chị rất yêu thích, nó hơi dài dòng nhưng đại loại là có một cái dàn nhạc giao hưởng, đúng không? Và cái anh nhạc trưởng này, cái người giọng ca chính làm việc với anh nhạc trưởng và cảm giác như nó thành một cái tác phẩm nó rất là hoàn hảo. Nhưng mà anh ấy cứ thấy thiếu một cái gì đấy. Cái câu chuyện nó hơi cực đoan nhé, nhưng mà đại loại là người ta cắt một cái đầu lưỡi đi, trở thành một cái khuyết thiếu. Thì lúc đấy cái bản nhạc ấy nó hoàn hảo. Nó hơi cực đoan, đúng không? Nó là một câu chuyện để kể trong sách. Nhưng mà nó chỉ đưa cái ví dụ để nói rằng là đôi khi cái bức hình đẹp nhất thì không phải là bức hình có cái ánh sáng chuẩn nhất. Đôi khi một cái bài hát hay nó sẽ bị khuyết thiếu một cái gì đấy. Cái giọng hát có một người sẽ có một cái gì đó. Cái khó nhất là làm sao mình cân bằng giữa cái chủ nghĩa hoàn hảo, à mọi thứ phải theo ý tôi đo được cái này, với cái ambience của cuộc sống, cái sự tự nhiên trôi đi, đúng không? Bởi vì nhiều khi mình định rằng là giác quan này của người ta sẽ thức dậy, nhưng mà không phải như vậy. Đấy thì em chọn đi giữa hai cái thế giới này như nào?
Em sẽ phải chọn, tức là em sẽ thử nghiệm cả hai. Là một người thích trải nghiệm này nọ thì em sẽ thử nghiệm cả hai. Giống như chị nói thì cái thời điểm hiện tại thì em là người đang rất là cầu toàn trong cái sản phẩm của mình. Nhưng mà đôi khi cái sự cầu toàn nó bị cái limit. Thì những cái chị chia sẻ em thấy cũng rất là hay, là một cái mà em rất là muốn thử. Bởi vì đôi khi đương nhiên mọi thứ nó sẽ không diễn ra như mình mong muốn, và mình phải adapt với cái chuyện đó như thế nào, mình phải linh hoạt. Thì em nghĩ đó cũng là một cái rất là hay. Bởi vì mình cũng đang muốn kể một câu chuyện thật mà, chứ mình không thể nào mà là một câu chuyện nó quá là dàn dựng, thì đâm ra nó lại mất đi cái giá trị gốc của mình đang muốn gửi tới mọi người. Thì em nghĩ đó là cũng là một cái để em cảm ơn chị để em mở mang, để em thử.
Không thì chị cũng nghĩ rất là chị nghĩ là thực ra những người mà hay dùng cái này biện minh ấy là bởi vì người ta không có cầu toàn được. Tức là thực ra chị rất là tôn trọng sự cầu toàn thật, bởi vì là mình hay bị ẩu thì chị rất là thích người cầu toàn. Phải cầu toàn trước. Có cái sự đong đếm kỹ càng trước. Nhưng mà nó là cái sự khác biệt trong cuộc sống, là cái thái độ về sai số. Nếu mình cầu toàn theo kiểu là phải theo ý tôi thì khi cái sai số nó xảy ra mình sẽ thấy rất là khó chịu. Nếu mình coi một trong cái công thức của mình là sẽ có một cái phần sai số nhỏ ở trong đấy, thì chị nghĩ là chắc là, chứ còn chị nghĩ luôn nghĩ cái sự cầu toàn, cái sự tính toán, cái sự cẩn trọng nó luôn tốt hơn cái sự không cẩn trọng.
Nhưng mà em thấy cũng chị, cái chị đưa ra cũng rất là hay. Bởi vì em cũng thường hay nói với các bạn trong các công thức nấu ăn, con số em đưa ra không phải là con số vàng. Nó sẽ thụ thuộc rất là nhiều vào những yếu tố khác. Và các bạn phải linh động trong cái chuyện đó. Có nghĩa là ok, em có thể là 5 gram muối, 5 gram đường, nhưng mà cái miếng thịt của em có thể là 500 gram đi. Nhưng các bạn không thể nào mua một miếng thịt 500 gram như em được. Các bạn có thể mua còn miếng thịt nó ít đi một chút, hoặc là nó nhiều hơn một chút. Thì cái sự linh động nó sẽ nằm ở đó, là cái sự trải nghiệm của mỗi bạn. Em chỉ, nên em khi mà em làm công thức em luôn luôn nói là công thức này không phải là chuẩn, không phải là công thức mà các bạn must phải follow. Em chỉ đưa ra công thức để các bạn có một cái sườn, để mà các bạn thấy là ok, cái sườn nó là như thế này. Và sẽ hiểu được cái nguyên lý là tại sao nó lại diễn ra như vậy thôi. Chứ em không bao giờ nói là các bạn phải bắt buộc phải follow hoàn toàn. Và em luôn để một cái room để cho các bạn có thể thay đổi rồi này nọ. Rồi nếu như các bạn không biết các bạn có thể hỏi em, mà nếu em không biết thì em cũng cảm ơn các bạn, là bởi vì đó là một cái để cho em phải đi tìm hiểu.
À, đang nói chuyện đặn chuyện kiểu 500 gram miếng bò, có con bò béo, con bò gầy, đúng không?
Đúng mỡ, nói chung là mọi thứ
bò
đều
được massage, con bò không
bao giờ nó chị nói đúng, nó không không thể nào
nó sẽ có sai số,
nó sẽ có sai số. Mà nó trong mọi mức nào mà chấp nhận được hay không.
Nhưng mà chị vẫn đồng ý với việc là cái sự cẩn thận và cầu toàn là cái nền móng của mọi chuyện. Nó giống như cái việc là mọi người sẽ thấy là hồi xưa ẩm thực là việc nấu ăn để khi mình đói thì mình nấu ăn,
nấu ăn,
đúng không? Bản năng sinh tồn của mình trỗi dậy và mình phải nấu.
Giống như em bước vô nghề.
Đấy. Thế nhưng mà cái đấy nó là một cái là ở ai cũng bắt đầu như vậy, đúng không? Nhưng mà sau này thì ẩm thực, tại sao nó trở thành một ngành nghệ thuật? Bởi vì nó có thể bắt đầu như thế, nhưng sau này thì nó trở thành một cái thứ mà có đánh giá cái mức sống của con người cao đến đâu là về cách nhìn, cách và cách họ ăn uống, we are what we eat, đúng không? Thì theo em thì cái yếu tố quan trọng của một cái, khi mình nói đến một cái nền ẩm thực nó đòi hỏi cái sự tinh tế, nó vượt qua cái gọi là bản năng sinh tồn, tôi đói tôi mới ăn, thì nó cần những cái yếu tố nào?
Em nghĩ nó cần có một cái sự, nó một cái sự trải nghiệm, phải chọn gói một chút. Nghĩa là từ không gian cho tới những cái người mình đang ăn chung, cái trải nghiệm của mình, cái cảm xúc của mình lúc đó là sao, rồi cái sự kết hợp giữa đồ uống với lại đồ ăn. Thì em nói ví dụ như là cái beer Edelweiss này, thì hồi trước em có uống một thử, thì ví dụ như khi em mở lên, mở cái chai bia ra, thì em ngửi thấy, em có thể là thấy là nó có những cái nốt khá là fruity. Vậy thì trong đầu em nhận thức được là ok, cái bia fruity này nó sẽ đi hợp với cái gì. Em uống vô thì có ví dụ bị chua nhẹ đi, thì em cũng sẽ nghĩ là ok, cái này nó cũng sẽ thích hợp với lại các bạn nữ vì nó dễ uống đó. Và đồng thời thì với cái vị chua này nó sẽ thích hợp với các món ăn như là nó hơi béo béo một chút, như là một miếng steak dày hơi mỡ mỡ đó, nướng than, đem lại cho mình những cái suy nghĩ về cái cảm xúc khi mà mình thấy những cái điều đó, hoặc là một miếng cá được chiên đi, ví dụ vậy. Những cái này nó kết hợp với nhau, từng một cái aspect nhỏ, thì em nghĩ đó là đến được cái chất lượng trong cái trải nghiệm ẩm thực của mình.
Tức là nó rất là nhiều thứ, nó rất là nhiều yếu tố, nó từ không gian, nó từ người ngồi với mình, đúng không? Nó là một cuộc hẹn hò, hay nó là
hẹn
một
hò,
đồng nghiệp,
bạn bè, gia đình, hoặc là cũng có thể là những cái lúc mình thích, mình enjoy một mình cũng được.
Chị muốn nhắc đến một cái vấn đề nữa. Nó hồi xưa khi mình nói đến một cái gì đấy thì mình nói đến dân trí, tức là dùng cái này bởi vì dân trí đang như thế này. Xong có một lần chị nói chuyện với nhà phê bình phim thì anh có nhắc đến một cái từ mà chị thấy cũng buồn cười là phim trí, tức là
phim trí.
Tức là ví dụ như một cái nền phim ảnh nước nhà thì cái phim trí thì nó cũng phải tương đối cao thì người ta mới có thể đòi hỏi là những nhà làm phim làm những cái bộ phim mà nó mang tính nghệ thuật cao. Còn nếu mà cái phim trí nó mà hơi thấp thì tức là tất nhiên là phim sẽ chỉ để giải trí thôi, sẽ chưa thể đòi hỏi những cái nó cao cấp hơn cái việc là giải trí đơn thuần. Thì quay về câu chuyện ẩm thực cũng vậy, mình đang ở một cái ẩm thực trí như thế nào? Người Việt đã biết cách ăn đã biết cách ăn đúng, hay là ví dụ khi mình nói pair với đồ uống chẳng hạn, người Việt đã biết chưa? Và đang theo em quan sát thì, và em có thời gian làm việc nước ngoài với ở Việt Nam, người Việt ở đâu trong cái độ hiểu biết về ẩm, về một cái nền ẩm thực tinh tế?
Em nghĩ là càng ngày càng khá là rõ rệt. Với các bạn trẻ bây giờ cũng rất là cởi mở và muốn được những cái trải nghiệm mới, đặc biệt với những cái nền ẩm thực mới. Thì cái việc ăn uống nó chỉ không đơn thuần là giống như là nhu cầu cơ bản thiết yếu của cuộc sống nữa, mà đó là những cái các bạn muốn được trải nghiệm. Và đương nhiên là càng chất lượng thì càng thu hút được các bạn. Thì em nghĩ là Việt Nam mình trong khoảng thời gian, ý là sau khoảng thời gian mà Úc mà em về Việt Nam, em thực sự rất là bất ngờ. Bởi vì cái nền ẩm thực Việt Nam quá là phát triển, rất là khác. Bây giờ rất là nhiều nhà hàng phải nói rất là chất lượng. Rồi những cái trải nghiệm đem tới từ các nhà hàng, từ các quán cà phê nhỏ nhất này nọ cũng vẫn rất là đem rất là nhiều giá trị tới người tiêu dùng. Và ngày ngày càng em cảm thấy là cái chất lượng ngày càng được nâng cao nữa. Thì em nói chung là em rất là vui luôn.
Em hay nhắc đến các bạn trẻ. Thế còn người lớn tuổi, khi mà cái thói quen, ví dụ hồi xưa mà mọi người, ví dụ bạn chị là đầu bếp Việt Kiều về chẳng hạn, thì rất là sợ nấu món Việt mà đồ Bắc. Vì là mình có cảm giác là sẽ có rất là nhiều những người đã ăn cái món phở này hàng chục năm trời rồi. Là một cái người mà nấu, em có bị đối mặt với kiểu như là nó có những cái thành trì mà người ta không dám phá vỡ và thay
dạ,
đổi.
Đúng. Thực sự là như vậy. Khi mà nói về là đầu bếp đi, tụi em cũng sẽ có những cái gọi như là signature của mình. Em cũng nói thẳng luôn là món Việt không phải là thế mạnh của em. Thì bản thức là khi em nhận thức được về ẩm thực thì đa số là em lại ở nước ngoài, nên em rất là trân quý cái việc thời gian này em về Việt Nam để mà em có thể đi trải nghiệm, tìm lại, nói chung là tìm lại cái gốc của mình. Và em cảm thấy món Việt mình quá ngon.
Ngon quá, dạ.
Quá ngon, hôm nay là thì là em đã, không phải là bởi vì là mình là người Việt Nam, em đang nói phân tích theo cái khía cạnh là một người đầu bếp với nghề, thì món Việt mình vô tình lại cũng rất là liên quan về các giác quan. Thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác, tất cả đều đầy đủ. Có thể nói là ông bà mình, em nói là không biết làm sao có thể làm nghĩ ra được như vậy. Như là một nồi phở, một tô phở bưng ra là chưa thấy tô phở là mình đã thấy cái mùi thơm rồi. Đó, mình có thể phân tích là trong đó có gì, ví dụ quế, hồi, thảo quả, gừng, ví dụ vậy. Ra bưng đến cái tô phở thì mình thấy là một tô phở nóng hổi, ấm, miếng thịt cắt ra sao, sắp xếp ra sao, có màu sắc như thế nào. Cái là mình thích thì mình trang trí thêm. Rồi hút vào mình sẽ cảm thấy được những hương vị gì. Mà chỉ nó không chỉ là động lại ở trên vòng miệng, nó còn lắng sâu xuống đây. Đặc biệt là em rất là thích phở hàng ngoài Hà Nội là như vậy. Khi mà hút vào em cảm thấy là cái lắng sâu nó nằm ở đây cơ. Rất là thích. Nó ấm. Sau đó là những cái cảm xúc khác nó bắt đầu nó được kích hoạt, nó từ lưa hết. Thì em cảm thấy là ông bà mình rất là hay. Và món Việt mình cũng có thể nói, em nghĩ đối với em là khá là healthy á, lành mạnh, bởi mình ăn rau rất là nhiều. Cái sự kết hợp của các loại rau, rau rừng, rau mùi quá đa dạng. Và đó là một cái điều mà em đang rất là muốn tìm tòi và học hỏi thêm.
Thường thì cái gì sẽ làm cho nó kiểu cái sai số của trong lúc nấu đồ Việt, thường bị sai cái gì?
Nguyên liệu đi. Có một số cái nguyên liệu nó quá đặc thù, có thể là mình không thể kiếm được. Nếu như ở nước ngoài em nấu thịt nướng lá mắt khén đi, mà để không có lá mắt khén thì nó đâu có ra cái mùi đó, thì nó sẽ có, em nghĩ cái sai số đó thì đôi khi nó lại, nó là bởi vì em ở nước ngoài thôi. Còn sai số thì, còn nếu ở Việt Nam thì em nghĩ chắc cũng sai số đó, chắc cũng không có ai để ý lắm đâu. Tại mình cũng đang nấu đồ ăn cho người Việt, miễn là nó vẫn mang được cái tinh thần và giá trị của món Việt. Mình đừng có biến tấu nó nhiều quá. Em thấy nó như vậy. Cứ giữ đúng giá trị của nó, tôn trọng nguyên liệu. Em thấy cái chuyện tôn trọng nguyên liệu rất là rất là quan trọng. Thì nó cũng đồng thời là tôn trọng người đang thưởng thức món ăn của mình luôn.
Món tủ của em là gì?
Món tủ của em nó mà
chị biết món view cao nhất ở trên channel đó. Buồn cười quá, vì là thực ra có rất là nhiều các cái view cao, nhưng mà cái nấu mì gói thì vừa trước khi vào đây thì có ngồi hai chị em có cười với nhau là ôi kiểu đúng là nghe đến mì gói, cách nấu mì gói, xong rồi có cái comment ở dưới là nếu mà bạn đang vội hoặc đang rất đói thì tham cốt là từ 4 phút thứ 15 đến 6 phút thứ 20 là đoạn đấy nấu mì gói, còn đâu là ướp thịt 40 phút, đúng không, tôn trọng nguyên liệu. Nhưng là quay đấy, quay về món tủ.
Món tủ của em hả? Em nghĩ em làm việc các loại thịt khá là tốt. Đặc biệt là steak. Thì cái thời gian em làm với steak rất là nhiều. Thì có thể nói là xử lý các món về steak nó thể là một trong cái chủ đạo của em. Em có cảm nhận về thịt khá là tốt.
Thế bây giờ những cái trend về kiểu plant-based nó lên, thì em là người theo, em tin tưởng theo chủ nghĩa nào?
Em chắc đứng giữa. Em cũng ăn thích ăn rau mà. Nhưng mà plant based,
ví dụ như đến một lúc có một cái kiểu meat ở trong lab ấy, phòng thí nghiệm tạo ra miếng thịt bò đấy, thì em có
em
tin vào nó không?
Em vẫn sẽ thử. Em không, em chưa thử để mà em có thể đưa ra được cái cảm nhận của bản thân mình. Nhưng mà cũng có cái hơi sợ. Cảm giác em đây là con người đang cố gắng làm một cái chuyện nó hơi ngược lại với lại cái
thấy tự nhiên à?
Dạ đúng rồi, cái kiểu kiểu cái nó hơi weird một chút, có những cái kiểu mà mình chỉ nghĩ là có thể trên phim diễn tưởng thôi, nhưng mà đúng là càng ngày thì công nghệ càng phát triển. Em chỉ thấy đang hơi buồn cười là tại sao ví dụ là đã một cái plant based thì tại sao phải mang một hình thức của một món thịt, tại sao nếu như mà bạn đã có một cái định hướng như vậy thì thôi thì bạn ăn thịt luôn đi. Còn nếu như bạn ăn plant based thì cứ keep it that way. Mother Earth đã cho, nói chung mẹ thiên nhiên đã cho chúng mình những cái sản phẩm thực sự là quá tuyệt vời rồi, thì tại sao phải thay đổi nó?
Yeah, thì nó cũng hơi giống khi mình nói đồ ăn chay thì mọi người vẫn thèm ăn cá thu và thịt kho.
Thịt kho em nghĩ là em không against nó, nhưng em chỉ thấy là thấy cũng buồn cười thôi. Là như vậy là thịt thịt quay chay làm từ mì căng ví dụ vậy, thế là nhìn cũng rất là đẹp, nhìn rất là hay. Em phải tôn trọng cực kỳ, rất là tôn trọng những người đó, là họ có những cái sự sáng tạo rất là tuyệt vời. Nhưng mà em cũng hơi ngộ là ủa mình đang ăn chay thì tại sao tên món không phải là món chay luôn đi, mà là tên một món mặn.
Nên là thực ra cái sự đa dạng trong ẩm thực nó cho thấy cái sự phát triển của ngành này, đúng không? Và nó vẫn đang rất là động đậy, nó đang có những cái trào lưu, nó đang có cái sự giằng co. Thì chị luôn nghĩ là đúng là kiểu ẩm thực trí nó đang kiểu lên ấy,
càng
ngày bắt đầu mọi người có những cái điểm giao, có những cái lúc có cái sự khác nhau. Có bao giờ trong một cái video của em lên thì rất ngon nhưng ở ngoài nếm rất chán không?
Dạ nếu như mà nó nếm rất chán thì chắc nó cũng sẽ không có xuất hiện luôn.
Thế à?
Dạ em...
Wow, tức là em quan trọng. Tại vì chị biết những người, hoặc là có một cái video rất là nổi tiếng trong ngành quảng cáo là cách mà họ chụp ảnh cho cái đồ ăn đấy kiểu trông nó rất là, nếu mà mình nhìn cái behind the scene nó rất là ghê, sẽ xịt cái này cái kia,
nó không phải real food
đúng rồi.
Thì nó là về cái mảng là một cái industry khác rồi. Thì bởi vì họ cần phải có cái sự bóng bẩy, có kiểu ấy. Em thì anyway em vẫn keep it là real to life, như là nếu như cái món đó là một cái món em đang trải nghiệm, bản thân em đang quay video đó để trải nghiệm cái món đó, thì em cũng sẽ nói thẳng luôn là em không biết kết quả sẽ ra sao. Nhưng mà em vẫn sẽ cố gắng, thế là bởi vì dựa trên kiến thức của em thì em cũng sẽ minimize cái chuyện là nó bị không tốt lại, chỉ là nó chưa tốt ở điểm nào thôi. Còn nếu như nếu mà để mà mình ăn mình thưởng thức thì vẫn đương nhiên là vẫn sẽ được. Còn nếu như một cái món mà em làm hỏng hoàn toàn thì em cũng sẽ thường thường em ít chia sẻ lại, em sẽ tìm hiểu thật kỹ tại sao. Bởi vì nếu như em làm sai thì em muốn biết là tại sao là như vậy, để mà em có thể chia sẻ cái chuyện đó lại với các bạn, chứ không chỉ đơn thuần là mình chạy theo một con số là tuần này phải cái review ok hơi lên không, em không có work it that way được. Em cảm thấy có lỗi với bạn lắm, giống như là tôn trọng người coi. Thì kiểu vậy là em phải tìm hiểu kỹ để rồi em nốt lại, và nếu như các bạn có đặt câu hỏi thì em có thể giải thích được các bạn.
Sao em là người tốt quá vậy?
em nghĩ là cuộc sống của em nó cũng khá là êm đềm. Mọi thứ nó diễn ra, em nói chung mọi cái khó khăn diễn ra trong cuộc sống em thì somehow luôn luôn có người giúp đỡ. Nên em nghĩ em cũng phải, hay không phải em cũng phải, mà em cảm thấy đó là việc em làm một cách tự nhiên thôi. Nếu mà không làm thì nó against cái moral của em, cái kiểu như cái chủ trương trong cuộc sống của em. Nhưng mà đôi khi nó cũng mang những cái không hay, ví dụ như là đôi khi mình sẽ phải chịu thiệt cho bản thân mình khá là nhiều. Nhưng mà cũng không sao, ý là hồi nhỏ thì em sẽ hay suy nghĩ, nên mà lớn thì em kể là ok không sao, mình miễn là mình vẫn không làm sai với lương tâm, mình vẫn làm tốt, mình giúp đỡ được ai mình giúp. Còn mình cũng không mong chờ gì hơn.
Thế hồi lúc mà bắt đầu cái kênh YouTube thì là để cho mình đỡ chán này, để mình đỡ bị stress này, để mình không bị mất đi cái lửa trong nghề của mình. Thế vài năm trôi qua thì bây giờ cái việc làm YouTube nó như thế nào, nó đóng vai trò như thế nào vậy em?
Vẫn vui. Nó vẫn rất là vui.
Mất nhiều thời gian không?
Dạ, đỡ hơn xưa rất là nhiều. Hồi xưa là bây giờ mọi thứ em phải tự tìm tòi. Thì một cái video nếu mà em làm có thể mất tới gần tuần Đó là tại thời gian em đi làm nữa. Có những đêm là đi làm về cái là ngồi laptop như là ngủ gục trên bàn luôn. Là vợ em cũng thấy thương kiểu. Nhưng mà dạng này thì bởi vì em đã quen với công việc này rồi. Em đã quen các bước và em đã ra được những cái thuật toán mà em cần thiết để em sử dụng. Thì nó rút ngắn lại rất là nhiều. Còn lại thì chủ yếu là còn bây giờ là em muốn đi trải nghiệm thôi. Thì cái việc làm YouTube bây giờ nó giúp em có những cái trải nghiệm thực sự rất là đáng nhớ.
Ví dụ là gì?
Ví dụ ngồi đây nói chuyện với chị Thị Minh cũng là một cái trải nghiệm vô cùng đáng nhớ mà em chắc chắn là em sẽ rất là nhớ rất là lâu. Hoặc là khi mà em mở quán thì cũng được các bạn viewer tới support. Thực sự em rất là vui về cái chuyện này. Và những cái trải nghiệm trong cuộc sống, những cái nhỏ nhặt nhất thôi. Những cái cơ hội tới với mình. Khi bắt đầu đương nhiên mình không nghĩ tới. Mình không bao giờ tới là một ngày nào đó sẽ được ra ngoài đường có một bạn nhận thấy mình, ví dụ vậy. Vui lắm. Thế là mình không phải là celebrity, nhưng mà somehow mình cũng đem tới được những cái giá trị cho các bạn. Và đặc biệt là ngồi nghe lại những cái chuyện là tại sao các bạn coi cái kênh của mình. Nói là trời ơi, cái thời gian dịch vừa rồi nhờ anh mà em biết nấu rất là nhiều thứ. Thậm chí có bạn còn nói là nhờ anh mà em đã cưới được vợ. Em nói là wow, em không ngờ là một cái động tác nhỏ của mình như vậy nhưng mà nó lại tác động được đến rất là nhiều người, có thể truyền cảm hứng cho họ, mà từ cái chuyện truyền cảm hứng nó còn đem lại những cái giá trị trong cuộc sống. Thì em cảm thấy là rất là vui, thực sự là như vậy, và bản thân em nhận được những cái năng lượng đó cũng rất là nhiều. Thì em cũng rất là cảm kích về cái chuyện đó.
Em có một cái cảm giác về chuyện là vì mình làm cái nội dung về ẩm thực, mình làm những thứ rất là đẹp đẽ về ẩm thực, cho nên là mình cũng góp phần khiến cho mọi người có cái tính duy mỹ hơn về ẩm thực không?
Đó cũng là một trong những cái em mục đích ban đầu của em á. Bởi vì đối với em, một bữa ăn thì đương nhiên là không phải ai cũng có thời gian để ngồi trình bày chỉnh chu này nọ, nhưng mà một cái bữa ăn trọn vẹn, một cái bữa ăn hợp với mắt người nhìn, người ăn, thì nó cũng sẽ again đem lại một cái, giống như là nếu mình chị em mình nói, là một cái trải nghiệm ẩm thực chất lượng. Đó cũng là một trong những cái mục đích ban đầu của em. Ăn ngon không chỉ là một điều, mà ăn phải đẹp, ăn phải thực sự là enjoy nó. Thì mới cái chất lượng cuộc sống của mình nó mới đi lên. Nhưng mà cái một cái lời cảm ơn bản thân, em hay nói các bạn vậy. Các bạn đã làm đủ mệt rồi, đi làm mệt mỏi, về một bữa ăn ok không cần phải quá lo, nhưng mà chỉ cần một chút chăm chút thôi, một chút thôi, từ ví dụ là có thể mua một cái dĩa đẹp. Những cái mẹo em cũng hay chia sẻ với các bạn trên đó, làm sao để cho cái món ăn của mình nhìn nó hấp dẫn hơn đó, thì nó cũng giúp cho các bạn cảm thấy cái việc ăn nó more enjoyable, nó là một cái khoảnh khắc các bạn được xả stress, được thưởng thức cái thành quả của mình, kiểu như vậy.
Thế em sẽ nói gì về những người mà chị tin là rõ ràng cái cộng đồng mà có một bữa ăn chất lượng trở thành một cái tiêu chí, đúng không? Hay là với một nhóm người quan trọng cái việc trải nghiệm thì ngồi một cái bữa ăn nó như thế nào, hoặc là không phải vô lý mà người ta trả rất là nhiều tiền cho một cái bữa ăn mà mình nhìn thấy rất là rõ là đầu bếp đang chuẩn bị từng bước cho mình như thế nào. Chị cũng đã đọc thông tin là cái ví dụ cái quầy bar của em rất là lớn ở trong, đúng không? Tại vì mình muốn đưa cái... Thế nhưng mà chắc chắn sẽ có một nhóm người còn lại, họ rất là bận, họ cũng cảm giác là ôi tôi còn nhiều thời gian. Tại sao mình sẽ nói gì với một nhóm người mà ôi cũng chỉ là bữa ăn thôi mà, việc gì mà phải cần một bữa ăn tinh tế để làm gì, cần gì phải, tại vì ngày mai tôi cũng có thể ăn, hoặc là thôi tôi để tuần tới trong cái dịp quan trọng đấy thì tôi mới ăn một bữa ăn chất lượng đi. Em có một cái gì đấy, một cái lý lẽ gì với cho nhóm người đấy hay không?
Thì đương nhiên thì again em cũng chia sẻ trước là em không thể là cái suy nghĩ của em có thể áp đặt cho tất cả mọi người được. Em cũng vẫn phải tôn trọng các bạn đó thôi, bởi vì đôi khi trong cuộc sống mà nó mình không biết được cái, mình không có trong cái ngữ cảnh của người ta, mình sẽ không biết được, nên mình vẫn phải tôn trọng. Thì mình chỉ có thể nói là, nhưng mà đôi khi các bạn thả lỏng một chút, nếu có thể thả lỏng một chút, hít thở, hít vô cái sau thở ra nhẹ nhàng thôi. Hãy tự thưởng, giống như em nói này, tự thưởng cho bản thân mình một chút đi, enjoy một chút. để mà mình thấy cái những cái việc đang mình đang làm nó ý nghĩa hơn. Chứ không phải là mỗi sáng thức dậy để rồi lại cắm mặt đi làm, rồi đi về với một cái tâm trạng rất là mệt mỏi, để rồi để ngày mai lại bắt đầu một cái ngày tương tự như vậy. Thì ok, có thể là một tuần, hai tuần, nhưng mà nếu mà một khoảng thời gian dài, thực sự là nó mất đi những cái, bạn sẽ không còn năng lượng. Vậy thì những lúc mà bạn có thể enjoy được thì hãy enjoy. Enjoy hết mình, như là work hard, play hard, thư giãn để mà nạp lại năng lượng thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Chứ đừng lúc nào cũng cứ cắm đầu như vậy thì nhiều khi là bạn sẽ gục ngã trước khi mà bạn biết. Không về thể xác thì cũng tinh thần.
Chị có một lần cũng plan một cái chuyến đi rất là xa, nhưng mà cái thời gian của chị cho cái chuyến đi đấy thì rất là ngắn. Yeah. Lúc đấy bạn bè chị có nói là thế sao đi một cái chuyến đi xa như vậy mà có mỗi đi có 6 ngày vậy? Thì chị cũng ngồi nghĩ, chị bảo là không, cái chuyến đi của tôi thực ra là nó bắt đầu từ lúc mà tôi mua vé, tôi lên cái kế hoạch là chuyến đi của tôi đã bắt đầu rồi. Em có công nhận là cái sự sung sướng nó bắt đầu từ lúc đấy. Chị nghĩ là phần lớn chúng ta tìm một cái giá trị nó tương đối bị fix đây, chuyến đi 6 ngày. Chị nghĩ tương tự giống như vậy, bữa ăn mình hay nhìn là nếu mà chỉ tôi gặp đối tác quan trọng thì cái bữa ăn này quan trọng. Mình không biết rằng là cái lúc mình bắt đầu kế hoạch, mình định là hôm nay mình sẽ ăn món gì ngon nhá. Rồi mình có thể ăn một mình hoặc là mình ăn với một người đặc biệt nhé. Cái lúc đấy là bữa ăn đã bắt đầu với chị. Là bởi vì cái lúc đấy mình đang sống mà, mình cũng đang, cũng là cuộc sống của mình mà. Thực ra cái thời gian của lúc này và lúc khác thì nó đều là thời gian, thực ra nó đều có một cái giá trị giống nhau.
Chị nói cũng đúng. Đúng là riêng cái việc mà lên plan cho cái chuyến đi đó thôi, nó đã exciting rồi đó, rất là thú vị rồi. Nên mà kiểu như mình mong chờ tới cái ngày đó, cái cảm giác cũng rất là hay. Và cái ngày đó nó tới, mình phải bận bộ đồ ra sao, mình đi với cái tâm trạng như thế nào, mình có những cái gì đi ra, mình đi với ai, tới đó mình sẽ làm gì, mình tìm hiểu. Thì đó là cũng là những cái
thì cũng giống như là việc là mọi người nói đến instant noodle, mọi người sẽ nghĩ là ok, 30 giây tới ướp mì và xong một bát mì của tôi, đúng không? Xong mọi người bảo, trời ơi, nấu thịt cho mì thôi mà phải ướp 40 phút. Nhưng mà thực ra cái 40 phút nó làm cái giá trị của cái bát mì đấy, đúng không?
Thì mình thấy là, ok, 40 phút thôi. Thì trong thời gian 40 phút đó, mình làm cái chuyện gì khác cũng được. Mình có thể đi tắm. Đó. Em hay nói với các bạn vậy, mình có thể đi tắm, để thịt nó ướp. Xong quay lại thì cái thời gian đó là, cái xong rồi mình nấu một cái bát mì. Một cái tô mì của mình giờ nó lại khác thôi. Nhưng mà em hay nói là nâng cấp lên, kiểu vậy. Kiểu như là mình có thêm này thêm kia, làm cho cái món mì gói nó không còn đơn thuần là cái món mì gói cơ bản nữa. Nó sẽ có những cái nguyên liệu khác. Thì nó cũng là một cái trải nghiệm các bạn cũng thấy thích.
Nói về trải nghiệm, em đã sống và nói chung là đã tìm được cái sự nghiệp ở bên nước ngoài rồi. Cái điều gì khiến em quyết định thay đổi trải nghiệm về lại Việt Nam?
Cũng rất là nhiều người hỏi em câu này, là mọi người rất là bất ngờ. Tại em đã ở Úc là 7 năm ở Úc, xong rồi đùng cái là tại sao lại quay về, mà về luôn rồi để mà mở một cái business. Em nghĩ là trong em luôn luôn có một cái định hướng là em muốn quay về. Em không nghĩ là em sẽ ở nước ngoài hoàn toàn. Và em cảm thấy là em muốn, giống như là trước khi em đi Úc, em đã từng có một cái startup nhỏ. Và startup đó thì đương nhiên là tại thời điểm đó nó chưa thực sự thành công như ý em mong muốn. Và có thể là điều đó là thôi thúc em quay về để mà bắt đầu lại, mình làm lại, đem những cái giá trị, những cái bài học, những cái gì mình đã tích lũy trong những năm qua về, để mà mình nghĩ xem, mình thử xem là mình đã thực sự trưởng thành, đã thực sự sẵn sàng chưa. Một phần nữa là nói chung ở Úc thì em ở, em thực ra em cũng đã có quốc tịch, nhưng mà somehow cái cuộc sống ở Úc nó không em cảm thấy em sẽ không bao giờ thật sự là hòa nhập vô trong đó. Mặc dù em vẫn đi làm, vẫn enjoy mỗi ngày như mọi người, có những hai ngày nghỉ đi chơi, cảnh quan ở Úc rất là đẹp, đặc biệt là thời tiết là một trong những cái mà có thể là rất là thích ở Úc. Nhưng mà deep down luôn ấy là sâu vô bên trong thì mình cảm thấy mình vẫn có một cái gì đó thôi thúc mình quay về với Việt Nam. Có thể là gia đình. Đặc biệt qua mùa dịch thì đã quá nhiều mất mát. Gia đình em may mắn là không có mất mát gì. Nhưng mà mình sợ, thật sự là sợ. Bởi vì nếu như mình ở quá xa, lỡ như có chuyện gì xảy ra, mình thật sự rất là hối hận. Mình không làm được gì hết. Em rất là sợ cái cảm giác đó. Nên em nghĩ là thôi, hai đứa cũng như là cũng đã đạt được những cái mục đích mà mong muốn khi mà qua tới nước Úc rồi. Thì mình quay về để mình bắt đầu lại. Thực ra cũng risky lắm. Nhưng mà tụi em vẫn thích nó. Cũng thấy là đây là một cái cơ hội. Tại đôi khi những cái nó hơi mạo hiểm, nó lại đem lại cho mình những cái giá trị mới, những bài học mới. Hơn là một cái mà nó quá êm đềm ấy.
Thì khi mà về Việt Nam làm những cái trải nghiệm ẩm thực cho người Việt Nam, nó khác như thế nào so với lúc là mình làm video thế này, hay là mình nấu ở một cái nhà hàng ở nước ngoài? Em thấy em học được cái gì từ từ hai cái trải nghiệm cũ?
Về đây em nói chung là em cảm thấy là thứ nhất là mọi người đón chào mừng mình hơn rất là nhiều, hơn cái em suy nghĩ.
Cái fan base hả?
Dạ, cái kiểu vậy. Với lại nhưng mà mình cũng phải again mình là bởi vì mình đã set một cái expectation cho mọi người rồi. Đương nhiên là mình không phải là phải cố, mình vẫn phải làm đúng những cái giá trị mà mình đang có sẵn thôi. Là mình làm nó tốt, chứ mình không được lơ là, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà nói chung là bởi vì em nghĩ là bởi vì bản chất cái tính cách của em với lại cái những cái trải nghiệm của em thì tới thời điểm này vẫn ok.
Có khó để làm đồ ăn cho người Việt Nam kiểu feel wow như là lúc mà người ta chỉ xem video của mình không?
Em nghĩ cũng sẽ hơi, cũng có thời gian đầu cũng sẽ khó ạ. Bởi vì cái vị giác của em lúc mới về nó hơi bị ở giống ở bên Úc. Cái sự đậm đà của người Việt với lại đậm đà của bên Úc nó rất là khác nhau. Thì em phải tìm ra được cái sự cân bằng. Nghĩa là em không thể theo mọi người hoàn toàn để rồi vô tình em lại đánh mất cái giá trị bản thân. Mà em cũng không thể giữ cái tôi của mình em được, thì sẽ không có ai chấp nhận được cái chuyện đó. Cho nên em phải tìm ra một cái sự cân bằng ở giữa. Để mà nghĩa là mình vẫn hài lòng với những người làm mà mọi người cũng có thể tiếp nhận nó dễ dàng hơn.
Mọi người hay nói rằng là mình nấu cho mình ăn thì sẽ là kiểu ngon nhất và mình biết rõ cái vị của mình. Hoặc là người mình yêu thương thì mình sẽ đặt để rất là nhiều tình cảm vào. Còn em, cái sự dịch chuyển của vị giác của em từ một đất nước khác, một cái nền ẩm thực khác, khi về đến đây làm thế nào em biết là cái sự đậm đà này là của người Việt?
Thì
em sẽ thử phải thử bao nhiêu người?
Thì em tại nhà có quán thì đó là nó cũng là một cách để em thử. Thì em sẽ lấy nhận xét của mọi người trong khoảng thời gian 2 tháng đầu. Em sẽ đưa ra là ví em sẽ ký là mỗi lần các bạn ăn xong, khách ăn xong, em sẽ hỏi là mình ăn bữa ăn này mình cảm thấy như thế nào, có thiếu gì không, các bạn cần cái gì, thì các bạn sẽ cho em những cái lời góp ý. Thì em sẽ từ những cái góp ý đó em mới chiết xuất lại, nghĩa là em mới chắc lọc lại, em mới là ok, tại sao ví dụ như là các bạn thấy cảm thấy nó hơi nhạt, hoặc là cảm thấy nó hơi ngọt, tại người Úc thì người ta ăn sẽ ngọt hơn người Việt mình. Vậy thì em phải ok, vậy là vậy phải bớt lượng đường lại hay là bớt cái gia vị ngọt lại, để rồi ok vậy là làm sao để tăng cái vị đậm đà lên. Thì mình phải tìm ra những cái cách đó để mà mình cân bằng nó lại và adapt cái vị giác của mình theo đó, nhưng mà vẫn phải giữ được giá trị riêng. Cho nên là cũng một khoảng thời gian tụi em cứ phải nêm nếm liên tục, như là nêm nếm như thế này bản thân mình thấy vừa nhưng mà khách đã thấy vừa chưa. Cho tới một thời điểm mà mọi thứ đem ra khách đưa lại là một cái bài mọi người đều nói là rất là hài lòng, không có vấn đề gì, thì tụi em mới là ok, đây là cái tiêu chuẩn mà mình cần phải theo, bởi vì nó vừa đáp ứng được cái giá trị của mình mà cũng phù hợp với lại người tiêu dùng. Vậy thì tụi em sẽ giữ ở đó, và từ đó dựa trên cái đó mà tụi em phải phát triển ra thêm, mà ok cái người ta sẽ thích cái vị như thế này, vậy thì tôi có thể làm được gì với cái vị này, món gì có thể làm được như thế này, là tụi em cứ thế mà phát triển.
cái thế hệ ăn uống ngày nay có một cái điều được khác biệt nhất so với thời bố mẹ mình. Đấy là bố mẹ mình không phải cúng Instagram. Và chị thấy rất là nhiều các cái đầu bếp chuyên nghiệp gặp vấn đề là ôi đồ ăn nóng xong rồi lúc sau phàn nàn là nguội rồi bởi vì chụp 180 bức ảnh. Nói vui một chút, nhưng mà là đầu bếp và thiết kế một cái trải nghiệm ẩm thực như em thì cái đấy phải nằm trong tính toán chứ hả?
Dạ có, nhưng mà đương nhiên là đôi khi mình cũng chịu thôi. Dạ em thường thường em sẽ biết em bên em cũng sẽ có những cái món cần cái sự nóng, vậy là mì đi, mì thì cần phải ăn liền với mì ramen. Thì người ta nói một tô mì ramen nó sẽ giảm chất lượng theo từng giây. Vậy thì mình phải, em phải educate các bạn phục vụ, nghĩa là bưng ra và nói khách dạ mình dùng ngay cho nó nóng. Hoặc là khách gọi một tô mì và tô cơm thì cơm thì somehow nó vẫn sẽ giữ được nhiệt lâu hơn, tốt hơn và nó hơi nguội nguội tí, ăn thì vẫn ok, vẫn ngon. Nhưng mà mì mà nguội thì ăn rất là khó ăn. Mà chưa kể sợi mì nó bị trương, nó bị nở ra quá, ăn mất ngon, nó mất cái độ dai đi. Thì em phải dặn các bạn phục vụ là khi bưng ra phải nói với lại khách liền là dạ anh chị, nó nếu
anh
mà
chị
mình
tự chịu
ăn,
trách nhiệm.
Dạ không thì chịu trách nhiệm mà kiểu như mình có hai món, ví dụ các bạn share nhau thì em sẽ khuyên các bạn là nên ăn mì trước. Các bạn cứ ăn mì trước đi xong mình quay qua món cơm cũng được. Dạ thì ok hơn chứ kiểu như các bạn ăn cơm xong mới quay qua mì thì cái tô mì đó nó mất ngon rồi. Mà lúc đó tụi em cũng không thể xử lý như là hâm lại được.
Thế bây giờ người trẻ thích nhất là một món ăn như thế nào?
Em nghĩ theo như cái trải nghiệm của em thì trước mắt là nó đó, again các giác quan cũng phải đầy đủ. Nghĩa là các bạn sẽ nhìn trước, nó phải đẹp mắt, nó catch được cái attention của các bạn, là dễ chụp hình. Đó. Thứ hai là ăn vô nó phải đầy đủ các vị. Nghĩa là mặn có, chua có, ngọt có, đắng có, cay có. Càng kích thích cái vị giác của các bạn thì các bạn càng cảm thấy thích cái trải nghiệm này. Thì em nghĩ không chỉ riêng người giới trẻ đâu, tất cả mọi người luôn, bây giờ luôn. Dạ, thậm chí là các vị khách có lớn tuổi hơn, họ càng sophisticated hơn về cái vị giác của họ nữa. Thì tụi em cũng phải để ý đến tất cả những cái đó.
Chị tò mò một chút, thường thì chị gặp những người bạn đầu bếp ở bên ngoài rất là hiền, nhưng vào trong bếp thì con người thật bắt đầu lộ diện. Em ở trong bếp như nào?
Rất là khó tính. Em rất là khó chịu trong bếp. Cho nên tụi em giống như là làm đầu bếp nó hơi hai mặt luôn á. Có bởi vì thật ra là không phải là, có thể là không phải là cá tính của người ta là như vậy đó. Con người người ta có thể là một người rất là hiền hòa, rất là điềm tĩnh. Nhưng mà bởi vì cái môi trường như vậy, người ta phải bắt buộc phải cứng rắn. Bởi vì giống như một cái căn bếp, nó là một cái, đối với em nó là một cái trục bánh xoay, giống như một cái đồng hồ. Chỉ cần một cái trục răng nó bị lệch thôi là một cái dây chuyền nó không thể hoạt động được, và nó ảnh hưởng không chỉ tới cái dây chuyền đó mà ảnh hưởng, đương nhiên là ảnh hưởng cuối cùng là ảnh hưởng tới khách hàng. Thì ảnh hưởng tới khách hàng thì sẽ ảnh hưởng tới rất là nhiều cái khác. Cho nên là tụi em phải có trách nhiệm rất là cao. Mà mỗi khi mình đã có cái sự trách nhiệm cao đó trong cái công việc mình đang làm, chỉ cần một ai đó thiếu đi một chút cái trách nhiệm đó mà ảnh hưởng tới cái công việc của mình đang làm thì mình sẽ rất là khó chịu. Thì thật sự là như vậy, tụi em làm bếp ra ngoài xã giao nói chuyện rất là vui vẻ. Giống như là em mới nói là tại sao phải uống bia để mà giải stress ra. Bởi mọi người đôi khi là trong bếp có một cái sự va chạm gì đó rất là căng thẳng. Nhưng mà tụi em có một cái câu, nghĩa là what happened in service, stay in service. Nghĩa là cái gì nó diễn ra trong service là nó ở đó. Mình đi ra khỏi bếp, mình cởi tập về ra thì mình phải ok, có thể ngồi xuống cùng với nhau một ly bia, giải thích với nhau sorry, hồi nãy là chuyện gì đã xảy ra và làm sao để là mình làm tốt hơn, để mình có thể làm một cái team hoạt động tròn chỉnh hơn. Nên đâm ra là đa số mọi người sẽ rất là khó tính, rất là nóng tính. Đặc biệt là các bạn đầu bếp ở thế hệ của em và trước đó mà càng nóng tính nữa. Thì cái chuyện đầu
tại
bếp,
sao có cái sự khác biệt thế hệ đấy?
Nói sao nhỉ? Tại đầu bếp thật ra tụi em là, nói chung là trong bếp tụi em hay ví là như là ở quân đội vậy.
Yes,
tụi
chef.
Em có yes chef, như là giống như là yes chef, yes sir, chef gọi gì là phải trả lời. không được im im mà làm, phải có sự tôn trọng với cấp trên rất là rõ rệt, bởi vì nó phân cấp ra luôn mà. Nó giống như là binh nhì binh nhất gì đó, tụi em cũng y chang như vậy. Cái tụi em chia ra là old world với new world, thì tụi em là kiểu như lứa cuối của old world. Thì khi đó cái chuyện nói chung là abuse, nói chung là bị bóc lột trong ngành nghề nó vẫn có ở thời điểm đó rất là nhiều. Như em chia sẻ thì ngày làm mười mấy tiếng đó là chuyện rất là bình thường. Bây giờ thì vẫn có, nhưng mà nó đỡ đi rất là nhiều, bởi vì em nghĩ thứ nhất là về người ta về human rights ngày càng rất là rõ. Về social media này nọ, mọi thứ đều rất có thể là để có thể đưa lên. Và chất lượng cuộc sống mọi người cần được cái sự tôn trọng nhất định. Không thể nào mà đi vô một cái bếp mình đang làm việc mà người ta thiếu một cái sự tôn trọng đối với mình. Cho dù người ta có cấp cao hơn thì người ta càng phải có cái sự tôn trọng với những người thấp thấp hơn. Nhưng mà người cấp khác hơn thì vì cái sự tôn trọng đó thì phải ok, mình phải tôn trọng cái người leader, phải tin vào họ để mà làm việc tốt hơn. Thì cái sự conflict ở trong căn bếp nó giảm đi rất là nhiều trong cái thế hệ mới. Chứ tụi em hồi xưa làm chung là bị la suốt à. La mà đôi khi những cái nó hơi bị negative, nó rất là giống như là đi sâu vô con tim luôn á. Có những cách như vậy nha. Thì nó cũng có hai mặt.
Thế còn với ngành nội dung của em thì em sẽ định dành bao nhiêu thời gian để tiếp tục làm YouTube nữa nào?
Em vẫn sẽ cố chăm. Em nói chung là hiện giờ thì thời gian, do cái quỹ thời gian em nó không có được nhiều thôi. Nhưng mà sau khi mà mọi thứ nó đã ổn định rồi thì em sẽ tập trung làm lại. Thì again, bởi vì em vẫn, mọi người vẫn mong chờ cái sự quay lại. Rồi cũng rất là cảm kích cái chuyện đó. Và em cũng muốn đem những cái trải nghiệm của bản thân mình về Việt Nam chia sẻ lại với mọi người. Thì em nghĩ sắp tới Việt Nam mình sẽ có những cái thay đổi rất là hay, và có thể đưa lên Việt Nam tên một trận again, là một khẳng định một cái vị trí của việc làm ẩm thực Việt Nam trên thế giới. Thì em muốn là một người góp phần trong cái chuyện đó. Thì cũng hy vọng.
Cái thời gian này nếu mà các bạn theo dõi Havasip thường xuyên thì sẽ thấy là có một cái chủ đề chị siêu yêu thích. Đấy là nếu Việt Nam mình làm một cái thương hiệu thì chúng ta sẽ đem cái gì ra để promote cho đất nước sau chiến tranh, sau phở. Thì mọi người vẫn thấy ẩm thực là một cái thứ tài sản mà kiểu khi mình càng đi xa, mình càng đi nhiều, mình công nhận không, là kiểu đây là một cái kiểu tài sản cực kỳ quý của mình. Bây giờ nó chỉ là việc là mình mang nó ra, mình làm package sao? Nó mình đưa và nó thành một trải nghiệm, nó không phải là một món ăn. Cái câu chuyện khác giữa ẩm thực Việt Nam và phở Việt Nam nó ở chỗ đấy. Phở là một món ăn thôi, nhưng mà khi mình nhắc đến ẩm thực thì nó, chị nhớ là em có nhắc đến thịt kho nữa. Thịt kho cũng là một cái món mà, đúng không? Là nói chung là có rất là nhiều các cái món của Việt Nam bị kiểu bị đánh giá thấp, hoặc đơn giản là người ta chưa biết đến.
Em nghĩ là người ta chưa biết tới thôi. Chứ đánh giá thấp thì cũng chưa hẳn đâu, bởi vì ở Úc món Việt Nam của mình cũng khá là popular. Nhưng mà again, nó vẫn đang bị limit tại cái chỗ là người ta sẽ biết về phở hoặc bánh mì. Nhưng mà ẩm thực Việt mình thì nó nhiều hơn như thế nhiều. Bản thân em, ẩm thực Việt mình quá là phong phú. Riêng về cái chuyện các loại bún đi, vô vàng loại bún, sai cỡ gì cũng có, mà mỗi cái nó đều đem lại một cái cảm giác ăn, một cái trải nghiệm về món ăn nó khác nhau hoàn toàn. Thì chưa có nhiều người làm về cái chuyện này. Em cho nên em nói là em rất là muốn được thực hiện cái điều này thông qua cái trải nghiệm của bản thân em và chia sẻ lại với mọi người. Thì cái đó cũng có thể là định hướng sắp tới của em.
Hơi không rõ ràng ấy nhỉ. Đã cụ thể được hơn chưa?
Thì nói chung em cũng go with the flow trước đã. Nói chung là cũng cái business nó phải ổn định, xong rồi em mới có thể sit down để mà xác định là em có thể làm được những gì trong khoảng thời gian này. Em muốn đi trải nghiệm chứ, là giống như ngày mai em sẽ đi Phú Quốc để mà coi thử là ví dụ như là những cái cảng cá của mình ra sao. Thì thực sự là em nghĩ nông sản của mình quá tuyệt vời và cần được khai thác, cần được tìm mọi người biết tới nhiều hơn. Bờ biển mình quá trải rộng khắp đất nước mà, quá là vô giá.
Thì nói em... thì oách nhưng mà từng này tuổi bây giờ mới đi Phú Quốc lần đầu tiên ạ.
Em... dạ thì cho nên nó là sao đâu, thì cũng mới 30.
Không, chị nói trêu thôi. Chị nghĩ là cái trải nghiệm đôi khi thực ra là nó là như thế mà, nó là sự tập trung mà. Nó là cái việc là có thể ai đấy đi hàng trăm chuyến Phú Quốc nhưng mà chưa bao giờ thực sự đến một cái cảng cá. Nhưng mà nếu mà em có một cái cơ hội đấy thì...
Rồi em thích cái cảm giác được hòa mình với lại các bác ngư dân luôn á. Em muốn biết cái cảm giác của họ ra sao, công việc của họ khó khăn như thế nào. Có nghĩa là cái sản lượng của mình đã chất lượng rồi, nhưng mà cái câu chuyện của cái người làm ra những cái sản lượng đó, người đem cái sản lượng đó về cho đất nước, ít được người ta mention tới. Thì em muốn là như vậy. Em muốn em được tương tác với họ, cũng thấy được biết là những cái kinh nghiệm. Thực sự là muốn nấu cá ngon nhất thì chỉ có hỏi bác, mấy bác làng chài là tuyệt nhất thôi. Rồi tương tự em cũng muốn đi những cái nông trại, em tìm hiểu về cái nguồn thịt, rồi hoặc là em muốn được một lần ít nhất là gắm được cái gạo hạt gạo lúa xuống, nhà gieo xuống, tìm hiểu cái câu chuyện về các hạt gạo của Việt Nam mình. Thì đó là những cái mà em rất muốn làm. Thì hy vọng là em có đủ sức để làm chuyện đó.
Em đã có cuốn sách nào chưa?
Dạ chưa, em viết lách dở lắm. Thực sự là
một người còn đã từng có blog mà.
Có blog, dạ. Tại bởi vì em viết, nếu em viết thì nó phải, again, phải có nhiều trải nghiệm. Càng nhiều trải nghiệm thì em mới có cái nguồn để em viết, nguồn cảm hứng để em viết. Thì em viết blog thì thời gian đó cũng là những cái món ăn dựa trên câu chuyện cuộc sống hàng ngày của em. Tại sao em làm món này, em làm món này bởi vì vợ em tình cờ nhắc tới, hoặc là hai đứa đang đi trên đường, tình cờ again vị giác khi như khứu giác được kích thích bởi một cái mùi gà chiên nào đó, đơn giản vậy thôi. Thì nó làm mình flashback được rất là nhiều những cái trải nghiệm trước đây của mình, là mình muốn ăn gà nó như thế sao, được làm như thế nào. Thì đó là em về em sẽ viết rồi em ra công thức. Nhưng mà thời gian bây giờ thì tại nó không, em không có nhiều thời gian thực sự. Hoặc là có thể là bởi vì em phải kế hoạch công việc mình tốt hơn. Thì có thể sẽ có thời gian.
Chị hỏi em về sách bởi vì có một cái câu hay được hỏi trên Have a Sip. Nếu ngày mai bạn lên hoang đảo,
mang
theo một cuốn sách gì?
Em nghĩ gần đây nhất là cái cuốn đem lại cho em rất là nhiều giá trị, mà thậm chí là một cuốn mà inspire em cái việc quay về, là cuốn The Alchemist.
Có một chị viết kịch bản ở Hollywood. Chị mới viết cái A Tour's Guide to Love về Việt Nam ấy. Chị cũng chọn cuốn đấy mang lên hoang đảo.
Tại em thấy nó inspire mình lắm. Em, đối với em thì cái giá trị em nhận được cuốn đó, một cuốn sách nhỏ mà nó mang lại cho em một cái giá trị thật sự rất là nhiều. Nó làm cho em có thêm niềm tin vào cái chuyện mình quay về, biết đâu mình sẽ tìm được cái kho báu mà mình đang đi tìm. Thì nó inspire cho em. Thật sự là em pick up cuốn đó, ý là em cũng đã nghe cuốn đó rất là nhiều lần rồi, nhưng mà em chưa có dịp được đọc. Thì tình cờ cái ngày hôm đó em lại thấy cuốn đó, em mua về em đọc. Thì em cảm thấy là cái câu chuyện này nó giống với mình quá, và nó tạo cho em thêm cái động lực để em quay về. Thì em nghĩ gì đó, ví dụ mình có lạc trên hoang đảo thì biết đâu cái cuốn đó nó cũng tạo động lực cho mình để mình tìm đường ra quay về với đất liền.
Chứ không phải là làm một cái gì đấy ở trên hoang đảo à?
Thì survival thì cũng nếu mà kiểu như technical á thì đương nhiên là sẽ có một cuốn sách nào mà kiểu như về trồng trọt, về ví dụ làm sao để survive trên hoang đảo. Nhưng mà biết đâu nhiều khi cái bản năng sinh tồn mình nó lại trỗi dậy nhờ cuốn sách đó, thì mình lại tự học.
Nếu có một perfect meal mà em có thể ăn mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của em thì đấy là gì?
Em nghĩ món ăn lúc đó sẽ không quan trọng, mà quan trọng là em ăn với ai. Em nghĩ nếu như cái meal đó nó sẽ perfect nhất nếu như em có thể ngồi ăn với vợ em. Thực sự là vợ em là người rất là quá là tuyệt vời. Hy sinh quá nhiều cho chồng. Nói đến đây em cũng hơi cảm động. Nói chung là nghĩ lại những cái gì mà nhờ vợ em đã làm cho em. Nên nói chung là bạn đi xin nhiều quá. Theo chồng qua tới Úc rồi, dạ, rồi cùng chồng. Nếu là bạn thì là một người rất thích cái sự ổn định. Em thì lại là người không, nói chung là thích bay nhảy, thích tìm hiểu, thích trải nghiệm. Bạn thì là thích cái sự ổn định, mà bạn sẵn sàng hy sinh cái chuyện đó để mà bỏ tất cả lại để mà về với em, cùng start up, cùng thì đó từ thời gian đây kiểu như em ngồi đây nói chuyện với chị, nhưng mà bạn thì vẫn đang ở quán để mà cố gắng vận hành từng ngày. Thì thật sự là em đối em đó có thể là bữa ăn nói chung là hoàn hảo nhất một cả đời, em muốn là nó là như vậy. Dạ, thì sorry, em cũng nghĩ là em không phải là người quá lãng mạn, em cảm thấy như vậy nên đôi khi em chưa biết cách để gửi những cái lời cảm ơn tới bạn. Dạ, thì em thấy tội, em thấy thương bạn. Thì nói chung là đối với em đó có thể là bữa ăn nó không quan trọng là cái món nào nữa, miễn là được ở với bạn.
Thế món mà em nấu mà vợ em thích nhất là gì?
Vợ em thì nói chung là cũng nói chung là thích ngộ cái là lại thích các món Hàn Quốc em nấu. Dạ, bạn thích ăn các món gà chiên, cái món rất là đơn giản thôi, hoặc là tteokbokki, những cái món như vậy bạn rất là thích.
Thế món nào em đã nấu và bị vợ chê là dở?
Chuẩn bí là chưa. Có chê dở thì có thể cả hai cùng đồng tình là chưa có ngon, thì phải làm sao để nó ngon hơn. Dạ.
Thế chị hiểu tại sao là đấy là người vợ tuyệt vời rồi.
Dạ.
Ok.
Dạ.
Chị nghĩ là chị rất là mong cho hành trình ở Việt Nam của em.
Dạ.
Cái con đường em đã đi, đã làm content hay đã là đứng ở trong bếp thì không phải là mới bắt đầu. Nhưng mà chị có cảm giác là hành trình ở Việt Nam làm về ẩm thực cho người Việt để tạo ra những cái điểm chạm cảm xúc mới thì nó cảm giác nó mới bắt đầu, đúng không?
Dạ, đúng.
Từ Tết ra thì bây giờ lại có một cái người bạn đồng hành với mình thì mình sẽ chắc là sẽ còn đi xa. Nhưng mà chị cũng khá tin là dù em làm gì thì với một cái tâm thế nó nhiều sự xúc động, có nhiều cái thiện lành thì nó sẽ đều thành.
Cảm ơn
Phương.
Yeah.
Chúc cho em làm thêm YouTube nhiều này.
Yeah.
Chúc cho em công việc kinh doanh cũng thành công này.
Dạ. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều. Nói chung là nay có một buổi nói chuyện rất là thú vị, rất là vui, mà em cũng cởi mở ra được nhiều điều. Dạ. Yeah. Bản thân em có cảm thấy được nhận được rất nhiều giá trị.
Và cũng cảm ơn các khán giả. Nhiều khi cái sự hiện diện của mọi người thì nó hơi yên tĩnh, đúng không? Tại vì là ở đây mọi người chỉ có hai người nói chuyện, nhưng mà mình biết là các bạn đang ở nhà, các bạn cũng đang xem cái video này, giống như những nhiều khi mình cũng xem các video của Frank để mà tìm một cái cảm giác nó thư giãn, có nhiều xúc động với nhau. Thì mình cũng cảm ơn sự hiện diện rất là yên tĩnh của mọi người. Cảm ơn tất cả đã đến với Have a Sip. Cảm ơn Phương.
Yeah, cảm ơn.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.
Chào các bạn.